vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc họp báo hồi chiều nay đã cho biết tỷ lệ lây nhiễm coronavirus đang tiếp tục giảm và cho biết rằng chính phủ bắt đầu nói đến chuyện nới lỏng các giới hạn. Tin đáng mừng, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một cái tin đáng mừng cho tất cả các chúng ta, nhưng mà cũng đồng thời nó có thể là vừa mừng vừa lo đến các cái cơ quan trách nhiệm, bởi vì họ có thể là những cái người ở trong những cái vị trí mà có thể nhìn xa hơn chúng ta một chút xíu, hoặc là họ có những cái dữ kiện mà để có thể là có một cái đôi điều, mặc dù là có thể là vui bởi vì chúng ta nhìn thấy một cái ánh sáng ở cuối đường hầm rồi, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì không biết đó là một cái ánh sáng của một cái chân trời mới hay là một cái ánh sáng của một cái chiếc xe lửa đi ngược chiều chúng ta chăng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa là những cái số liệu vừa qua cho thấy rằng là nước Úc đã làm tốt những cái biện pháp phòng ngừa về coronavirus, cũng như là đã có những cái kết quả khá tốt so với nhiều nước khác.
Tại Úc cũng như tại nhiều nơi khác ở trên thế giới thì một trong những cái điều quan ngại là cái tình trạng đóng cửa nó kéo dài quá lâu thì nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế. Ở các nước giàu có hơn một tí, chẳng hạn như Úc, chính phủ đã bỏ ra rất là nhiều tiền, trong trường hợp của Úc là 130 tỷ đô la để mà thí dụ như giúp cho giới chủ nhân vẫn tiếp tục có thể trả lương được cho nhân viên. Nhưng mà thưa anh, từ lúc mà bắt đầu đóng cửa, tức là vào khoảng tháng 3, thượng tuần, trung tuần tháng 3, mà cho đến tháng 5 thì mới bắt đầu cấp cái số tiền này, thì tôi nghĩ nó cũng hơi chậm ha anh.
Dĩ nhiên cái hệ thống chính phủ thì nó có thể mô tả như là một cái con rùa bò so với những cái nhu cầu kinh tế hàng ngày của dân chúng, đặc biệt là đối với giới doanh nghiệp, bởi vì họ có cần có tiền liền trong tay, họ cần phải làm cho mọi cái hoạt động nó xảy ra nhanh hơn, mà để cái nguồn luân chuyển tiền bạc nó có thể đi đến và đi một cách nghĩa là thuận lợi hơn cho các cái công việc kinh doanh của họ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì các cái hệ thống và các cái thủ tục của nhà nước nó luôn luôn nó có một cái những cái quy tắc riêng, và do đó cái khoảng thời gian chờ đợi 1,5 tháng 2 tháng cũng kể là rất là lâu. Tuy vậy thì Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cũng đã có lên tiếng gọi là cảm ơn hay là những cái sự hợp tác của các cái ngân hàng tư nhân lớn của Úc, đặc biệt là bốn cái ngân hàng lớn như là Commonwealth Bank, Westpac, ANZ và National đã hợp tác với chính phủ bằng cách thiết lập lên những cái đường dây điện thoại thường trực để giúp cho các cái chủ nhân của các cái doanh nghiệp có thể, hoặc là họ đang gặp những cái khó khăn về cái việc mà trả tiền lương cho nhân viên, thì những cái biện pháp mà ứng trước tiền này cho cái giới doanh nghiệp để có thể là duy trì cái sự hoạt động một cách bình thường trước khi họ lãnh được cái tiền JobKeeper, tức là một cái phần trợ cấp của chính phủ để trả lương cho nhân viên, vân vân.
Chính phủ tiểu bang Tasmania vừa rồi thì có quyết định rằng là sẽ trợ giúp cho những người đang có visa tạm trú đó, ví dụ như là di dân tay nghề hoặc là thậm chí các sinh viên. Thưa anh, có khả năng là cái chuyện đó sẽ được áp dụng trên toàn quốc không thưa anh?
Ngoài cái biện pháp giúp đỡ cho sinh viên quốc tế ở tiểu bang Tasmania do cái chính phủ tiểu bang thực hiện đó, thì chính phủ liên bang cũng đang đính đến cái việc mà cho phép những cái sinh viên quốc tế được làm việc trên 20 giờ một tuần, đặc biệt là những cái sinh viên đang học ở trong những cái ngành như là y tế, như là điều dưỡng, như là chăm sóc cho người khuyết tật hoặc là chăm sóc cho người già, vân vân. Thì ông bộ trưởng, quyền bộ trưởng di trú là Alan Touch nói là hiện khoảng có 8.000 sinh viên quốc tế đang làm việc ở trong những cái ngành như thế này.
Nội các khẩn cấp của chính phủ vừa họp hồi chiều nay đó thì không hiểu là có đưa ra những cái quyết định gì mới trong cái việc là nới lỏng các cái giới hạn đóng cửa hay không thưa anh?
Vâng, thông báo của ông giáo sư Brian Murphy, tức là người phụ trách về cố vấn y tế chính phủ liên bang, cho biết rằng là một số các cái biện pháp giải tỏa cho những cái nhóm nhỏ, thí dụ như là những sinh hoạt thể thao cộng đồng hoặc là các cái hàng quán nhỏ vân vân, thì một số các cái điều này cũng có thể bắt đầu được nới lỏng dần dần. Và dĩ nhiên là họ sẽ cân nhắc về cái nguy cơ của cái vấn đề y tế công cộng, nhưng và đồng thời so sánh với những cái lợi ích mà những cái biện pháp giải tỏa này nó mang lại cho xã hội và cho nền kinh tế.
Nhưng mà chẳng phải là cũng có người đang lo lắng rằng là nó sẽ có cái đợt 2 của coronavirus, thưa anh?
Dĩ nhiên là cái đợt 2 là một cái mà theo cái danh từ người ta thường mô tả trong cái quyền Anh khi mà trên sân đấu võ đài là một cái cú bồi. Thì cú đấm bồi này nó đôi khi nó nguy hiểm hơn là cái cú đấm thứ nhất nữa, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cú đấm thứ nhất đã làm mình xây sẩm mặt mày rồi, thì cú đấm bồi này nó còn nguy hiểm hơn, bởi vì chúng ta được biết là cái mùa dịch cúm mùa ở Úc nó bắt đầu vào mùa đông, tức là hiện bây giờ nó bắt đầu đang vào mùa dịch cúm, và do đó thì cái coronavirus còn có cái môi trường nó hoành hành mạnh mẽ và tác hại nhiều hơn nữa. Và chúng ta cũng phải biết rằng là những cái kinh nghiệm của các cái nước ở trên thế giới, như là ở một số các nước châu Âu, là đặc biệt cái nước gần bên ta, nhất là ở Singapore, đang có sự khởi phát của cái đợt nhì của cái coronavirus này. Và nhiều cái chuyên gia cũng khuyến cáo rằng là cái con virus COVID-19 này đó vẫn là cái con virus COVID-19, chứ nó không khác gì cả. Và nó chúng ta đã có khoảng cỡ 7.000 trường hợp được được điều trị rồi. Và những người này ít nhiều cũng đã có những cái kháng thể COVID-19 ở trong người của họ. Nhưng mà còn 25 triệu người khác thì sao? Đây vẫn là một cái con số rất là lớn mà chúng ta phải đề phòng, chúng ta phải có những cái biện pháp bảo vệ, đừng có để lây lan nó nữa.
Vừa rồi thì chính phủ cũng đã khuyến khích công chúng chích ngừa cúm, đặc biệt là những người ví dụ như cao tuổi hoặc là những người có những cái tiền sử bệnh về đường hô hấp, trẻ em. Điều đó nó cũng sẽ giúp hạn chế bớt, phải không anh?
Như hàng năm thì nước Úc vào đầu mùa đông thì chúng ta thường đi chích dịch cúm. Có những cái năm trước thì người ta đôi khi lơ là cái chuyện này hoặc là không có coi nó là một cái chuyện quan trọng. Tuy nhiên lần này thì nó lại đặc biệt, nó có ý nghĩa bởi vì chúng ta đang lâm vào những cái cảnh mà đại dịch toàn cầu về cái coronavirus này. Cái sự chích ngừa đó thì dĩ nhiên nó sẽ hạn chế chúng ta khỏi bị lây nhiễm về những cái bệnh cúm thông thường. Dĩ nhiên là coronavirus thì bây giờ nó chưa có những cái thuốc chủng ngừa về cái này.
Điều làm cho người ta lo lắng đó là lấy thí dụ như trường hợp của Singapore. Trước đây thì nó cũng tương tự như Việt Nam. Singapore có cái điều kiện phong thổ cũng khá giống Việt Nam, khí hậu cũng nóng giống như ở Việt Nam. Nhưng mà trước đây đó thì Singapore cũng như Việt Nam là đã kiểm soát cái coronavirus rất là tốt. Nhưng bây giờ lại đang bị, như anh dùng cái chữ, tức là cú đấm bồi, thưa anh. Lý do tại sao?
Vâng, đây là một cái trường hợp mà Úc đang nghiên cứu một cách khá kỹ, là tại sao Singapore lại bùng phát cái đợt nhì của cái đại dịch coronavirus bây giờ. Singapore là một trong những cái nước đầu tiên đã có những cái biện pháp phòng ngừa và lây lan COVID-19 một cách rất là hiệu quả. Chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian đầu họ đã áp dụng những cái biện pháp như là cách ly xã hội, như là cô lập cư trú, như là thử nghiệm ở trên đường phố, vân vân. Thì nhưng mà chỉ trong tuần qua thì cái con số bị lây nhiễm nó tăng một cách khá nhanh chóng. Chỉ trong ngày thứ hai thôi cũng đã có khoảng 1.426 ca được ghi nhận. Và nó nâng cái tổng số người mà có dương thử nghiệm dương tính ở cái nước này đó khoảng lên trên 9.000 người. Và như vậy đó thì người ta coi thử tại sao cái nguyên nhân nào nó đã dẫn đến một cái sự là nhảy vọt ở trên về những cái con số bị nhiễm coronavirus cao như vậy trong một thời gian quá ngắn. Thì nhiều cái chuyên gia về y tế cho rằng là đây là một cái thái độ khinh thường, cho nên nó đã lây lan qua, và người ta cũng truy nguyên ra là phần lớn của những người bị thử nghiệm dương tính của COVID-19 là những cái công nhân ở nước ngoài đến Singapore làm việc, và họ ở trong những cái khu cư xá hỗ trợ ở trong những cái nhà trọ khá chật chội và thiếu những cái điều kiện mà có thể là để cách ly hoặc là để có thể bớt đi cái sự lây lan cái coronavirus này.
Nói một cách khác là Singapore đã quá tự tin, đúng không thưa anh? Thì không hiểu rằng là nhà chức trách Singapore bây giờ thì có những cái biện pháp gì siết chặt lại những cái biện pháp giới hạn hả?
Vâng, chính Thủ tướng Lý Hiển Long, tức là ông cũng đã, trước đây thì ông cũng đã tuyên bố rằng là bắt đầu giải tỏa bớt hay là bắt đầu giảm nhẹ những cái hình thức hạn chế cho đến ngày 1 tháng 5. Nhưng mà bây giờ thì ông phải gia tăng thêm một tháng nữa, cho là nghĩa là những cái biện pháp đó sẽ được kéo dài cho đến ít nhất là cho đến ngày 1 tháng 6 sắp tới.
Biện pháp gì?
Đó là những cái biện pháp bao gồm thí dụ như là đóng cửa các cái thương nghiệp, trường học, hoặc là phải áp dụng những cái biện pháp cách ly xã hội v.v. Thì đây là những cái biện pháp đã được Singapore áp dụng từ lâu nay rồi, và họ đã có những cái dự định là sẽ giải tỏa bớt những cái biện pháp này vào ngày 1 tháng 5. Nhưng mà bây giờ thì cái thời hạn đó nó sẽ được mở rộng thêm, được gia hạn thêm cho đến ngày 1 tháng 6.
Nhưng mà thưa anh, có bác sĩ nào, có chuyên gia nào ở Úc cũng bày tỏ cái quan ngại của cái cú đấm bồi này của coronavirus không?
Vâng, thì giới chuyên gia ở Úc, đặc biệt là bác sĩ Chris Moy, là ông chủ tịch của cái hội y sĩ Úc tại tiểu bang Nam Úc, cũng đã có cảnh giác rằng là nếu mà mình nới lỏng những cái biện pháp hạn chế nó một cách quá sớm thì cái kết quả nó cũng có thể rất là nghiêm trọng nữa. Tại vì như chúng ta đều biết thì cái đợt mà lây nhiễm đầu tiên thì nó đến từ đâu? Tức là đa số là đến từ ngoại quốc, tức là qua những cái đường hàng không hoặc là hàng hải. Nhưng mà bây giờ đó thì cái đợt thứ hai chúng ta cũng chưa biết là cái con virus đó nó tấn công chúng ta từ phía nào. Và đây là một cái điều rất là quan ngại, bởi vì nó từ ở trong cộng đồng, chúng ta không có thể định hình hay là không có thể chỉ rõ được là cái nguồn gốc xuất phát của nó là từ đâu, và điều đó là rất là một cái điều nguy hiểm cho chúng ta.
Nhưng mà chính phủ thì có trấn an công chúng bằng cách nào không? Bộ Y tế chắc cũng phải theo dõi cái chuyện này đúng không anh?
Dĩ nhiên là Bộ Y tế cũng theo dõi chuyện này, và họ cũng đã theo dõi những cái sự tiến triển của cái COVID-19 ở các nước khác, và họ cũng sẽ tùy đó mà quyết định những biện pháp nào có thể được giải tỏa hoặc là có thể phải được duy trì. Vì đây là một cái tình trạng khẩn cấp y tế cả toàn thế giới, cho nên chúng ta vừa phải làm, vừa phải học hàng ngày.
Quý vị ngồi nghe chúng tôi qua radio ở nhà thì chắc cũng an toàn. Hy vọng là mọi người giữ gìn sức khỏe và cầu mong quý vị tất cả đều bình an. Nhưng mà thực sự ra trong thời điểm này đó thì phải nói rằng là nó có rất là nhiều những cái hướng dẫn, những cái quy định của chính phủ đưa ra. Tôi và anh cũng đã đọc rất là nhiều những cái tài liệu của chính phủ, thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày cho quý thính giả biết. Trước tiên, thưa anh, nếu như không sống chung với cha mẹ thì chúng ta có quyền đến thăm cha mẹ hay không?
Vâng, đây là một cái câu hỏi khá phổ biến, và nếu mà trong một cái gia đình nói chung theo hiểu cái nghĩa rộng, mà chúng ta ở hai ba nơi khác nhau hoặc là hai căn nhà chẳng hạn, chúng ta muốn đến thăm cha mẹ thì có bị cấm hay không? Trên nguyên tắc thì không thưa anh, bởi vì cái lệnh của chính phủ thì cho phép chúng ta thăm viếng nhau, miễn là chúng ta phải chấp hành những cái quy định khoảng cách giữa những người với nhau mà thôi.
Tức là phải giữ khoảng cách 1,5 mét đó.
Đúng rồi thưa anh.
Trong trường hợp mà cha mẹ sống ở tiểu bang khác thì sao anh?
Thưa anh, nếu mà cha mẹ ở những cái tiểu bang khác thì cái điều này cũng có thể được phép, nhưng mà có lẽ là phải trải qua một số thủ tục khá rắc rối, bởi vì chúng ta biết rằng là một số các cái tiểu bang ở Úc chẳng hạn đang đóng biên giới của họ, và vì vậy muốn từ tiểu bang này sang tiểu bang khác thì mình cũng phải thực hiện là những cái thủ tục đó, tức là phải xin phép đàng hoàng và có lý do chính đáng.
Một số bậc cao niên là hiện đang sống ở trong viện dưỡng lão thì chắc là chúng ta cũng biết rằng là các cái biện pháp để mà bảo vệ cho các bác ở trong viện dưỡng lão là được tăng cường trong cái thời gian đại dịch này. Cho nên là viếng thăm các viện dưỡng lão chắc là phải hạn chế tối đa, phải không thưa anh?
Vâng, viện dưỡng lão là gồm những cái thành phần cao niên, mà đây là một cái thành phần mà được chính phủ coi như là có những cái nguy cơ cao về bị lây nhiễm, cho nên cái việc mà thăm viếng những người nằm đang sống ở trong viện dưỡng lão chẳng hạn thì nó bị cấm đoán. Và đặc biệt là nếu mà bạn vừa trở về từ ngoại quốc hoặc là vừa ra khỏi cái thời gian mà bị cách ly đó, thì họ khuyên là không nên thì thực hiện những cái chuyện này.
Nhưng mà nếu như tôi nhớ anh quá, tôi vẫn cứ đến thì chắc mình cũng phải đứng xa xa nhìn nhau nói chuyện thôi hả anh?
Vâng, nếu mà phải đứng xa xa, có một cái khoảng cách. Bây giờ cũng có nhiều cái app ứng dụng ở trên internet cũng có thể nói chuyện với nhau được, gặp mặt nhau được, mặc dù là gặp mặt ảo trên màn hình thôi.
Nhưng mà trong trường hợp người yêu thì sao này? Cái này mới khó đó. Người yêu đâu có gặp ảo hoài được anh.
À rồi, cái này là một cái trường hợp khó, và cái câu hỏi này nó có những cái lắc léo khác nhau. Bởi vì người yêu có phải được kể như là một thành phần của gia đình hay không? Tức là bạn trai, bạn gái của mình sống ở hai cái nơi khác nhau và mình muốn gặp gỡ thường xuyên. Thì đây là một cái trường hợp mà có thể nó có những cái áp dụng khác nhau ở tùy tiểu bang chẳng hạn. Thì nhưng mà mới đây thì ông Thủ tướng Scott Morrison đã có công bố trong một cuộc họp báo rằng là nếu mà một cái gia đình mà phải sống một cảnh hai quê hay là hai ở hai cái địa chỉ khác nhau đó thì có thể đến thăm viếng là lẫn nhau.
Dĩ nhiên là vẫn phải giữ những cái biện pháp an toàn nhất định, nhưng mà cái này cũng hơi khó.
Tôi không biết làm gì khó như thế nào, hai người chỉ cách đứng cách xa một thứ rưỡi là được rồi.
Dạ, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.